Hồng Liên Bảo Giám, chương 2177, Chiến Phật 6, Góc Truyện Audio.com. Tô Kính, ngươi là thiên ma, nên biết khi tất cả vũ trụ hủy diệt thì bản thân của ngươi cũng tiêu vong. Tô Kính bật cười, đạo lý kia cũng là chân thật không sai. Mình tu thành địa tiên đại đạo, luyện chế ra địa cầu mới là căn bản của mình, cho dù long xà bát cảnh hồ hủy thì, mình cũng không lo lắng. Dù sao long xà bát cảnh hồ không phải đồ của mình, mà địa cầu là mình sáng tạo ra, nó là tiên khí, là căn cơ pháp tắc, dùng đại đạo làm nòng cốt, trình độ chắc chắn của nó đã vượt qua tinh bích vũ trụ trên ý nghĩa. Trong đó có pháp tắc trọn vẹn, còn đang không ngừng bổ sung, cho dù tất cả vũ trụ đều diệt vong thì địa cầu sẽ không diệt vong. Chính mình thật sự không được thì trốn vào trên địa cầu. Tất cả vũ trụ diệt vong, thân bằng hảo hữu của ngươi thì sao? Hòa thượng cầm thiên trượng đập mạnh vào mặt đất. Dưới chân Tô Kính chấn động, đối phương cũng đã tìm được biện pháp đối phó mình. Dùng lực lượng này đối kháng không có khả năng tránh né. Nó là biện pháp so đấu lực lượng thuần túy. Tô Kính dậm chân một cái, đại địa ổn định lại, cho dù là Phật Tổ mở thế giới, đại địa chi lực cũng bị Tô Kính điều khiển. Đối phương công kích đại địa, Tô Kính thủ hộ đại địa, chiến đấu này làm Tô Kính khó chịu. Tô Kính dùng thiên ma vũ rực, gió lớn thổi bay, tiên phong thổi Phật, hòa thượng kia đành phải dựng thiên trượng ở trước mặt ngăn cản Tô Kính tấn công. Ngũ hành phong kiếp, thi triển tiên thuật tại nơi này rất khó khăn. Kiếp số không giống với tiên thuật, lôi đình chi lực bị giam cầm ở nơi này, có phong kiếp tàn sát bừa bãi, hòa thượng kia bất đắc dĩ nên sử dụng một đóa kim liên bao phủ toàn thân. Tô Kính cường đại hơn nữa cũng không bằng ý chí vũ trụ. Thi triển kiếp số công kích không có khả năng vô cùng vô tận. Hắn ứng phó đúng vậy. Nhưng mà Tô Kính thả ra ngũ hành phong kiếp, người cũng bị ngũ hành phong kiếp cuốn bay lên, thiên ma vũ rực mượn gió thổi ra tăng tốc độ của Tô Kính, sẽ không bao giờ bị pháp tắc kiềm chế. Hòa thượng quá sợ hãi, không ngờ bản thân hắn bị pháp tắc vây khốn. Hỗn nguyên, hòa thượng nói ra hai chữ, ngũ hành phong kiếp lập tức biến mất, hắn phun ra kim liên cũng biến mất. Phá vỡ Tô Kính công kích, hắn trước sau dùng ra ba đóa kim liên, thế giới bên ngoài, trong vị diện. Trong lòng bàn tay Phật Tổ cầm một cái bình bát, một đóa kim liên đã mất đi một múi hoa. Phật Tổ nhíu mày, kim liên kia chính là khí hồn Phật khí của hắn, không ngờ nó hao tổn trong chiến đấu nhanh như vậy, xem ra chiến đấu lần này rất khó khăn. Nếu như ba đóa kim liên tổn thất một đóa, cho dù giết đám người Tô Kính thì được không bù được mất. Trong 1 tỷ năm mình cũng không thể bổ sung loại tổn thất này. Phật Tổ lúc này hơi lắc lắc bình bát trong tay, lúc hắn đang chuyển động, một đóa kim liên khác cũng rót cánh hoa. Không chỉ Tô Kính công kích sắc bén, 4 người còn lại cũng gây ra áp lực cực lớn lên phân thân. Phân thân của đám người Tô Kính căn bản không mạo hiểm, bọn chúng chỉ áp bách Phật Tổ nên thả giới vực liên hợp cùng nhau, hình thành nghịch ngũ hành tiên trận. Nghịch lân mâu của Tô Kính biến mất không thấy gì nữa, ngũ hành phong kiếp chấm dứt, đối phương thả ra hỗn nguyên chi lực, ngũ hành mất đi căn cơ. Tô Kính đồng thời nhắm mắt lại, một ngón tay điểm lên thiên trượng của đối phương. Đầu ngón tay của Tô Kính thả ra hào quang 7 màu, thiên trượng trực tiếp bị Tô Kính điểm đứt rời. Góc Truyện Audio.com, lần này đóa kim liên trong tay Phật Tổ lại bị tổn thất. Hai tay hòa thượng lay động, trong tay đa xuất hiện hàng ma sử nện lên người Tô Kính. Hắn phòng thủ như vậy là vấn đề sớm muộn, Tô Kính vươn tay đi bắt hàng ma sử, hòa thượng do dự nhưng động tác không dùng lại. Ngón tay của Tô Kính siết chặt nên áp chế hàng ma sử gắt gao, đột nhiên hòa thượng buông tay, Tô Kính đẩy một cái về phía trước, hàng ma sử lại bay vào trong tay hòa thượng. Hòa thượng ngạc nhiên, chân của Tô Kính đã đá vào bụng của hắn. Bụng dưới của hòa thượng phát ra âm thanh như tiếng sấm, hắn thống khổ ngồi xổm xuống, trong thân thể kim cương bất hoại như có nhét một phiến đại lục lên đó, gần như có thể áp bạo hắn. Bụng dưới của tăng y nát bấy, một đóa kim liên tiêu tan mới có thể tiêu trừ lực lượng, bình bát trong tay Phật Tổ lúc này không còn cánh hoa. Phật Tổ bất đắc dĩ, lúc chiến đấu còn há to miệng phun một hơi lên bình bát, ba đóa kim liên tổn thất cánh hoa cũng mọc ra lần nữa. Đối phương đang liều nội tình xem ai không đỡ được trước. Tô Kính vốn công kích mấy lần, khí tức hòa thượng kia đã hỗn loạn, cảm giác có thể dùng một kích đánh chết đối phương. Không nghĩ tới trong nháy mắt khí tức trên người hòa thượng đã cường đại như cũ. Tô Kính lập tức hiểu ra đây là hình chiếu của Phật Tổ, chỉ cần Phật Tổ bên kia có thể có biện pháp trợ giúp, trừ khi mình có thể miểu sát hình chiếu, nếu không hình chiếu luôn bảo trì sức chiến đấu cao nhất và quần nhau với mình. Việc này có phiền phức, chính mình dốc sức liều mạng đánh chết một hình chiếu không phải không có thể, tiêu hao quá lớn làm sao đối mặt với bản thể Phật Tổ. Những phân thân kia kiềm chế Phật Tổ chính là vì mục đích này, nếu như Phật Tổ dốc sức liều mạng đánh chết 5 phân thân, hắn trả giá quá lớn, 5 người đột phá không gian do Phật Tổ chế tạo ra vô cùng dễ dàng, Phật Tổ bên kia không thể đối mặt bản thể 5 người. Tô Kính hồi tưởng lại tràng hạt trong tay Phật Tổ, là đó là Phật khí do nhân quả chi lực thuần túy tạo thành. Có lẽ ta đi diệt vũ trụ này rồi nói sau. Tô Kính đang lẩm bẩm, hình chiếu Phật Tổ nghe thấy cũng biến sắc. Nếu Tô Kính diệt vũ trụ này, kế hoạch của Phật Tổ không thể tiếp tục. Đây là biện pháp duy nhất phá căn cơ Phật Tổ. Trong tay hòa thượng lại xuất hiện bình bát màu men sứ xanh bình an, trong bình bát có phong vân kích động, một đầu ngư long bay ra, hòa thượng há mồm phun một đáo kim liên lên thân thể ngư long. Ngư long tấn công về phía Tô Kính, khí tức giữa không trung đã tăng vọt, nó không khác gì Hỗn Nguyên Thần Long lúc trước. Hộ pháp Thiên Long, diệt cho ta. Hòa thượng quát lớn như sấm mùa xuân, hắn điểm một chỉ về phía Tô Kính. Đây không phải Phật hiệu, không phải tiên thuật, không bị pháp tắc áp chế, hộ pháp Thiên Long là hình chiếu, bản thân nó có cảnh giới tương đương tiên đế của đạo môn. Tô Kính vận dụng nghịch lân mâu hóa thành thần long, nó va chạm và dây dưa lẫn nhau với hộ pháp Thiên Long. Cách chương.